นะโมตัสสะภะคะวะโตอะ
ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
ใช่จำมาเลยđã có câu hỏi nào chưa
dạ câu hỏi thứ nhất ạ dạ bạch thầy con hiểu về vô ngã ngũ uẩn giai không tuy nhiên trong thực tế cũng vẫn còn thấy ngã như vậy có phải trong tục đế thì bản ngã vẫn còn chỉ có vô ngã trong chân đế mà thôi xin thầy chỉ dạy
trong tục đế hay là chân đế gì cũng có ngã hết á thì ngã chỉ là cái ảo tượng thôi nhưng mà trong tục đế đó thì thật ra là cũng không phải là cái ngã mà cái đó là cái đại từ để xưng hô thôi. Thí dụ như mình nói là tôi hay là anh hay là chú hay là nó hay là chúng nó chúng ta gì đó thì cái đó là cái mà trong tục đế sử dụng để xưng hô hay là để truyền thông với nhau. Vậy thôi, chứ còn trên thực tế đó là nó cũng không có. Cái đó cũng do mình đặt ra thôi. Thì cái mà trong, ví dụ như Đức Phật Ngài nói là ta nói rằng, thì dù Đức Phật Ngài nói ta nhưng mà cái đó chỉ là cái đại từ để xưng hô, cái đó là trong tục đế đó thì nó có, nhưng mà đó không phải là cái bản ngã, đó không phải là cái chấp ngã. Cho nên chữ ngã ở đấy đó là cái quan trọng là cái chấp ngã đó, tức là cái ảo tượng về cái bản ngã, cái đó mới là chính, chứ không phải là còn cái danh xưng mà để mà nói thì cái đó là chỉ là danh xưng thôi, cho nên không phải là cái ngã. Cái trong tục đế đó thì có nhiều cái hình thức mà để tức là cái danh xưng đó, ví dụ như danh xưng là mà thông thường nhất á là tôi này, rồi anh này, rồi nó này, rồi chúng tôi, các anh này, chúng nó đó. Cái đó là thuộc về đại danh từ. Còn thêm một cái nữa đó là cũng là mình từ tạo ra thôi, cho trên bản chất thực là nó không có. Thí dụ như là nói vợ hay là chồng hay là cha mẹ con cái này kia là cái đó là cũng do mình tự đặt ra thôi. Cho nên là cái đặt ra đó thì lại không phải là, nếu như mà mình chấp vào cái đó thì lúc đó nó trở thành chấp ngã. Nhưng mà nếu mình cũng không phải chấp vào cái đó chẳng qua là mình, cái người giác ngộ người ta thấy đó chỉ là danh xưng, thì cái đó không sao. Cho nên là nó có, trong cái danh xưng á, nó có hai loại danh xưng, tức là loại danh xưng mà không có thực và một cái loại danh xưng có thực. Tức là cái tên gọi một cái có thực. Thật ra cái tên gọi đó là không quan trọng, nhưng mà nó gọi một cái có thực. Nhưng mà cái có những cái tên gọi hoàn toàn không có thực. Mà cái đó là người ta chỉ đặt ra thôi, chứ còn trên thực tế nó không có cái tên gọi đó, nó cũng chẳng sao cả. Cho nên nó không phải là trong tục đế có bản ngã. mà trong tục đế đó là chị có cái tên gọi của một cái sự kiện ấy, là một sự vật nào đó vậy thôi, mà cái đó là do con người đặt ra. Thì cái người giác ngộ người ta không có quan trọng cái chuyện đó. Nhưng mà nếu là cái người chưa giác ngộ thì người ta lại quá quan trọng cái chữ tôi, chữ anh này kia, quá quan trọng cái chuyện đó. Rồi quá quan trọng cái là mình là chức vụ này, chức vụ khác, hay là địa vị này, địa vị khác. Tất cả những cái đó là đều do cái ảo tưởng của mình mà có thôi, chứ trên thực tế nó không có. Bây giờ cho giả sử như mình tiêm một cái thuốc cho người nó quên hết, thì lúc đó người đó chỉ biết đói thì ăn, khát thì uống, chứ còn không có biết cái gì hết á. Vì cái, tất cả những cái mà họ biết đó, đó là đều là chỉ là cái vay mượn thôi, nó không phải thật. Cho nên nó những cái đó là tạm thời để mà nói ra, để cho đặt ra để cho nó dễ xưng hô, để dễ nói, dễ truyền thông vậy thôi. Thành phải phân biệt cho rõ cái đó. Chủ yếu ở đây không phải là có nói tôi hay không tôi, mà là cái quan trọng là có chấp ngã hay không á. Tức là và mình thực sự thông suốt cái vô ngã là gì á, cái đó mới là quan trọng. Tức là thấy được vô ngã.
Cụ Nguyễn Mạnh Hùng xin hỏi là: kính bạch thầy, do tục đế và chân đế vận hành theo hai hướng khác nhau, con kính mong thầy chỉ dạy cho chúng con làm sao viên dung được giữa tục đế và chân đế ạ.
Tục đế và chân đế thì cũng dễ hiểu thôi. Nói chung là cái nào mà nó từ nó là như vậy. Thí dụ như bây giờ mình vào trong cái rừng, mình mới thấy một cái hoa. Thì khi mình thấy cái hoa mà ban đầu mình không có một khái niệm gì cả, mình chỉ thấy nó là như vậy thôi á, thì thực ra nó là chân đế. Nhưng mà sau đó đó mình mới là khái niệm hóa nó thành một cái khái niệm. Thì trong đó nó có hai loại khái niệm. Một là loại khái niệm về hình thể, giống như là mình vẽ nó lại rồi đó, hay là mình chụp hình nó lại rồi đó, thì mình cái khái niệm hóa về cái hình tướng. Sau đó mình đặt thêm một cái tên. Thì luôn luôn hai cái này là nó đi đôi với nhau. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái trái đó nó là như vậy, nhưng mà mình chỉ thấy nó là như vậy thôi. Nhưng sau đó đó mình mới khái niệm hóa nó lại là nó là một hình tròn có màu vàng vàng đó, chẳng hạn như vậy. Rồi mình đặt cho nó cái tên là cam đó. Nhưng mà đó là Việt Nam mình nó đặt cam thôi, chứ còn bên Tàu nó đặt khác, mà bên Mỹ nó đặt khác, bên Pháp đặt khác, Tây Ban Nha đặt khác đó. Chứ nó không phải giống nhau. Vì vậy cho nên ấy, những cái mà do con người mình ước định mà đặt ra đấy, thì cái đó là tục đế. Còn cái gì mà nó sẵn có, tự nhiên nó có đó, thì cái đó là chân đế. Đơn giản là vậy thôi. Chứ còn mình bây giờ mình ngồi mình phân tích cho nó ra đi chi tiết đi nữa rồi mà mình không thấy là cũng không thấy à. Cho nên mình chỉ cần thấy đại khái như vậy để mình hiểu. Trong đời sống cái gì là chân đế, cái gì là tục đế. Cho nên nếu mà mình nhìn mọi sự mọi vật với một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì cái gì cũng chân đế hết. Tất cả mọi cái đều xuất hiện dưới là chân đế đó. Nhưng khi mình nói là cái này là trái cam, cái kia trái chân, phân biệt ra khác nhau đó, thì lúc đó là phân biệt qua cái khái niệm, cái vật khái niệm, tức là khái niệm về hình tướng, và danh khái niệm, tức là mình đặt cho nó một ký hiệu, đặt nó cho một cái tên. Đại khái là như vậy.
Dạ. Bạch thầy, con nghe rằng ngã không, pháp không, và đừng chấp không, đừng chấp có. Xin thầy chỉ dạy về điều này ạ.
Ngã không thì như hồi nãy mình nói đó, tức là cái người bắt đầu thấy là tất cả các pháp đều là duyên khởi, Nếu là về hình tướng thì tất cả các pháp đều là duyên khởi. Mà cho dù nhất bàn đi nữa, hay là cái không sinh không diệt, hay là hư không đi nữa, thì nó vẫn không phải là ta của ta, mà nó là cái tự nhiên. Cho nên á, là cái đó là cái ngã. Cái mà mình chấp đó là ta, là của ta hay tự ngã của ta, thì lúc đó mình mới là tạo thành một cái ta ảo tưởng, cái ngã. Chứ còn á, trên thực tế là không có. Trên thực tế là mọi sự, mọi vật nó như thế nào thì nó là như vậy thôi. Và là mình phải nhớ là như vậy. Người ta nói là nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm tạo ở đây á, có nghĩa là không phải là mình tạo ra hết tất cả mọi thứ, mà là mọi thứ qua cái tâm mình á, thì mình đã hình thành cái khái niệm, cái tướng, cái này cái kia rồi. Và những cái khái niệm đó là hoàn toàn là mình, chứ không phải là ở nơi cái sự vật đó. Cho nên á, là không có ngã, tức là đến khi mà mình quan sát mọi sự mọi vật, ví dụ như là quan sát cái hoạt động của cái thân tâm mình, thì mình thấy đó chỉ là một cái hoạt động tương tác của danh sắc, chứ nó không thực ra trong đó nó không có bản ngã gì cả. Thí dụ như mình đi, mà bây giờ mình tròn vẹn với cái đi ấy, thì mình thấy chỉ có một cái sự diễn biến của cái đi thôi, chứ trong đó thì không có cái ta trong đó. Thành ra cái ta nó chỉ là một cái ảo tượng mà mình gán vô cho nó thôi. Cho nên khi đầu tiên là cái người ta giác ngộ ra là không có cái ngã. Còn cái mà đó là gọi là chấp ngã, tức là không còn chấp ngã, tức là ngã không. Khi không còn chấp ngã đó thì gọi là ngã không. Tức là bây giờ mình sống mà mình mới hoạt động, đó là hoạt động của thân, hoạt động của thọ, hoạt động của tâm, hoạt động của pháp. Chứ không có cái ngã nào ở trong đó cả. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài nói với ông Bahiya đó là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, chứ không có cái bản ngã Bahiya trong đó. Thì ông Bahiya ông liền là giác ngộ. Tức là ông giác ngộ được cái vô ngã. Còn cái chấp pháp ở đây đó, thực ra tất cả mọi cái đều là sự vận hành của pháp. Khi mình thấy ra tất cả đều là sự vận hành của pháp và không phải là ta của ta, tự ngã của ta, tức là không còn chấp ngã, không còn chấp pháp. Nhưng mà cái chấp pháp ở đây có nghĩa là thế này. Thí dụ như bây giờ người đó trong quá trình tu hành mới là đạt được một cái gì đó. Đạt được một cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền ấy là cái gì ấy, đạt được cái gì đó. Và khi mà mình đạt được cái đó, mình mới chấp vào cái pháp đó. Thì cái đó gọi là chấp pháp. Thì cái này á, nhiều khi bây giờ cái là không còn, cái người đó không còn chấp ngã nữa. Không gán cái bản ngã vào trong đó nữa. Nhưng mà lại trên thực tế đó, thì vẫn là phải trụ vào một cái pháp nào đó. Và khi mà mình trụ vào một cái pháp nào đó, thì trở thành ra là chấp pháp. Cho nên thực ra một người giác ngộ là người không chấp ngã mà cũng không có chấp pháp. Vì pháp là nó vận hành theo pháp. Còn ngã là không có. Cho nên đã không chấp ngã thì cũng không có chấp pháp mới là đúng. Nhưng khi một cái người mà họ tu hành và họ... Ví dụ như bây giờ thế này. Sau một thời gian mà mình tu tập, mình nỗ lực tu tập, thì mình thấy rằng là cái bản ngã mà nỗ lực tu tập thật ra không có đạt được cái gì cả, không được cái gì hết. Cho nên mới là không còn tin vào bản ngã nữa. Nhưng lúc đó lại tin vào một cái đấng tạo hóa. Tin vào một cái gì đó. Nương tựa vào một cái gì đó. Thì lúc đó vẫn còn là chấp pháp. Cho nên khi mà đến cái giai đoạn trí tuệ đó, ban đầu ví dụ như giai đoạn tinh tấn đó, là giai đoạn đó là bạn ngã nhiều rồi, là bạn ngã muốn trở thành đại ngã, cho nên mới là tinh tấn để mà hoàn thiện chính mình đó. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mới thấy rằng là cái việc mà hoàn thiện chính mình nó không được gì cả, thì người ta mới buông cái bạn ngã ra. Nhưng khi buông cái bạn ngã ra thì lúc đó người ta lại chuyển qua một cái đức tin, tin vào một cái đấng tạo hóa hay là tin vào một cái gì đó. Mãi cho đến khi đó mà thực sự có trí tuệ đó, thì khi đó mới thấy là không còn không có ngã, không có pháp. À, bởi vì á, lúc đó không phải là mình hoàn toàn là tin tưởng hay là nương tựa hay là nắm bắt bất kỳ pháp gì. Cho nên khi Đức Phật ngài dạy mình đó là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp. À, thì chị thấy thế thân thọ tâm pháp không phải là ta của ta, trừ ngại của ta rồi. Nhưng mà trong đó nó vẫn là không có nương tựa, không có bám víu vào bất kỳ pháp nào ở đời. Cho nên trong đạo Phật mình tu là để thấy ra sự thật, chứ không không phải chấp vào bất kỳ cái điều gì. Đó. Không vào chấp trước vào bất kỳ điều gì. Mà cái đầu tiên là không chấp trước vào vạn ngã, nhưng mà rồi sau đó là không chấp trước vào luôn cả cái pháp. Đó. Cho nên mới nói là ngã không, pháp không. Còn cái chấp không, chấp có thì lại là một chuyện khác. Thí dụ như thế này. Bây giờ có người cho rằng là tất cả các pháp đều là huyễn. Cho nên vừa rồi trong hỏi đáp thầy có làm bề kệ. Bề kệ là thầy nói là không đừng có chấp vào cái gì cả. Đừng có nói rằng là các cái pháp này là nó hư huyễn. Mà đừng có nói là đừng có nói nó là thật. Bởi vì nếu mà mình nói nó hư huyễn thì không đúng. Rõ ràng mình đói thì mình phải ăn cho nói đói cũng huyện rồi, ăn cũng huyện rồi sao? Thì đói là ăn là chuyện nó rất là rõ ràng, cho đâu có huyện gì đâu. Nó rất thật mà. Nhưng mà nói là nó là thật, chứ không phải là huyện. Tức là nó không phải là mơ mộng. Nó không phải là giống như là không thật, mà nó chỉ là mộng tượng mà nó ra, không phải vậy. Thì nhiều người cho rằng là cả cái mọi chuyện đều là mộng tưởng. Thì cái mộng tưởng á, bởi vì mình do mình hiểu sai. Thì nói là bây giờ tam giới này á, đều là như huyễn, đều là huyễn mộng. Là đúng. Tam giới là huyễn mộng là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì cái huyễn mộng đó là do cái tâm mình tạo ra. Nhưng mà cho nên thầy mới phân biệt là thế giới với là thế gian là hai cái khác nhau. Thế gian là hoàn toàn là huyễn mộng. Bởi vì cái đó là cái thế giới mà do mỗi người đặt ra thôi, do mỗi người tạo ra trong ảo tưởng của mình thôi, cho nên nó không có. Nhưng mà cái thế giới là nó có. Nhưng mà cái thế giới đó mình cứ nói rằng là cái thế giới này, bây giờ mình cứ nghĩ rằng là sắc giới là một cái cõi nào đó. Rồi vô sắc giới là một cái cõi nào đó, ở đây xa xa gì đó. Còn đây là cõi dục giới. Hiểu như vậy là hoàn toàn sai. Cái cõi này nó không dục giới, không sắc giới, không vô sắc giới gì cả. Mà nó là sắc, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là do tâm mình như thế nào. Thí dụ như bây giờ mình ham thích hay là mình chán ghét cái cõi này. Thì cái tâm đó là tâm dục giới. Do cái tâm dục giới mà thấy pháp là dục giới. Nhưng mà bây giờ là mình nhìn đâu cũng để là thiền định hết trơn, nhìn cái cột cũng để định tâm, nhìn cái hoa cũng để định tâm, nhìn bất kỳ cái gì, nhìn không khí cũng để định tâm. Thì lúc đó là sắc giới. Lúc đó tất cả mọi cảnh đều là sắc giới, nó không phải là vô sắc, nó không phải là dục giới nữa. Nhưng mà có người thì người ta là thấy tất cả đều là không, không. Mà thật ra cái thấy đó là không phải là thấy thực mà là thấy quá tưởng thôi. Chứ còn nó vẫn là nó không phải là không, mà nó cũng không phải là sắc, mà nó cũng không phải là dục. Mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới là do tâm mình tạo ra, cho nên mới nói là tam giới duy tâm là vậy. Do cái tâm mình tạo ra thôi. Thì cái mà do cái tâm mình tạo ra đó, thì cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó gọi là thế gian. Còn cái cõi này á, là còn cái cõi mà mình thấy, mình nghe tất cả mọi cái chung quanh mình đấy á, thì nó là thế giới, nó không phải là thế gian. Cái thế giới này á, là nó là pháp. cho dù mình nghĩ nó là cái gì đi nữa thì nó vẫn là vậy, chứ nó không phải, nó không phải khác. Cho nên á là mình chấp là có cũng cũng sai, mà mình chấp không cũng sai, mình nói là chân cũng sai, mình nói huyện cũng sai. Do đó đó người ta mới nói là pháp là như thì thôi, như thì thôi, tức là nó như thế nào thì nó là như vậy. Thì cái người mà đầu tiên, cái người giác ngộ đó là thấy cái dạ tha phu ta nhana dasana, tức là thấy các pháp như nó là vậy thôi, thấy các pháp như nó là thôi. Cho nó không phải là sắc giới, nó không phải là vô sắc giới, mà nó cũng phải là dục giới. Thành ra mình tu cho thật nhiều rồi cuối cùng là chỉ để biến cái khỏi đó thành ra sắc giới hay là vô sắc giới, đạt được đỉnh này đỉnh kia để cuối cùng là đi biến nó thành cái thế gian thôi. Chứ còn bản chất của thế giới thì nó vẫn là như vậy. Mà nó là như vậy cho nên mình nói huyện cũng là do mình nói, mà mình nói chân cũng là do mình nói. Thì khi mình nói huyện nói chân tức là mình đã tạo ra khái niệm rồi, còn cái pháp là nó là như vậy. Đó. Cho nên á mình nói, chấp có cũng không đúng mà chấp không cũng không đúng.
Cảm ơn. Dạ con nghe thầy giảng thì có những cái con hiểu, nhưng mà cái từ pháp thì con chưa có hiểu rõ lắm. Từ pháp nó có nghĩa là gì? Nó phải bài học không? Con nghĩ nó là giống như là bài học, nhưng mà con không biết có phải là nghĩa là bài học không.
Cái chữ pháp thì nó cũng khó mà mình định nghĩa được pháp là gì. Mà cái gì cũng là pháp hết. Cái gì cũng là pháp hết. Ví dụ như là mắt cũng là pháp này, tai cũng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là pháp, ý pháp là pháp, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp là cũng pháp, nhận thức, nhị thức, tỷ thức, thân thức, ý thức cũng là pháp. Tất cả mọi cái, tất cả những cái đó, đó đều là pháp. Thì pháp á là gồm nó bao, có thể là bao gồm là tâm, bao gồm là tâm, rồi các tâm sở, rồi các cái sắc pháp tức thuộc về vật lý, mà cũng có cái sắc pháp do tâm tạo, rồi niết bàn, tất cả cái đó đều là pháp hết. Có thể nói là cái thực tại, cái thực tại đang là cũng là pháp, có cũng là pháp, không cũng là pháp, sinh tử cũng là pháp, niết bàn cũng là pháp. Cho nên á mới nói là chứ người giác ngộ là gì? Người giác ngộ là thì pháp trù pháp vị, tức là pháp nào như thế nào thì thấy nó là như vậy. Còn mình á thì là mình lại biến mọi thứ theo cái ý muốn của mình. Muốn biến mọi thứ theo ý muốn của mình, cho nên mới sinh ra là người này ý này, người khác ý khác, 9 người 10 ý mà vì vậy cho nên có xung đột. Chứ còn nếu như mà thấy pháp đúng pháp thì pháp trụ pháp vị đó, tức là pháp ở đâu như thế nào thì nó là như vậy, thì sẽ không có cái sự đối nghịch, không có cái chuyện mà đối kháng. Vì ai cũng thấy pháp như vậy đó. Thành đó cái mà người này thấy như thế này, người kia thấy như cái kia đó, mới tạo ra cái thế gian. Chứ còn nếu mà ai cũng thấy các pháp là như thế như vậy á thì đó là thế giới tự nhiên. Thế giới tự nhiên nó là như vậy. Nhưng mà qua cái thấy của mình, cho nên qua cái nhận thức và hành vi của mình, thì mỗi người có một cái nhận thức và hành vi, mỗi người có một cái kiến thức, đó, kinh nghiệm khác nhau. Do đó đó mới đưa đến cái là đối nghịch. Chứ còn tất cả pháp nó rất là tự nhiên, nó chẳng có đối nghịch nhau gì hết. các pháp nó đủ thứ trên đời, nhưng mà nó không có đối nghịch gì nhau hết, nó vận hành rất là hài hòa. Chỉ có khi mà có cái ta vào trong đó, à, rồi từ cái ta đó nó mới có cái nhận thức hay là kinh nghiệm, cái kiến thức riêng của mỗi người và cái ý muốn theo ý riêng của mình, cho nên mới tạo ra một cái thế gian hỗn độn. Hỗn độn là bởi vì người này muốn thế này, người kia muốn thế kia, đủ thứ. Chứ còn cái thế giới này nó không phải là sắc giới, vô sắc giới hay là dục giới gì cả, nhưng mà con người mới tạo ra cái thế gian. Do đó Đức Phật ngài nói một câu như thế này, nghe mới lạ chứ. Đó. Trên cái thân mục trường này thế gian tập khởi và thế gian đoạn diệt. Đó, tức là nếu là không có khởi lên một cái thế gian nào cả, thì đây là cái thế giới của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhị thức, tị thức, tiệt thức, thân thức, ý thức, vậy thôi. Cho nên không có gì hết, nó là cái thế giới. Nhưng mà do mình mỗi người tạo ra một cái kinh nghiệm hay là cái kiến thức cá nhân, vì vậy cho nên á, nó mới tạo ra một cái thế gian. Ban đầu thầy tạo ra cái thế gian ở nơi thầy á, thế gian tập khởi đó. Đó. Còn nếu mà thầy giác ngộ rồi á, thì thế gian là đoạn diệt rồi. Thì bây giờ nếu như tất cả mọi người trên thế gian này mà thế gian đoạn diệt hết, thì lúc đó trả cái thế giới này trở về là Niết Bàn. Thế giới này cũng là Niết Bàn luôn, chứ không phải là thế giới này là dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì cả. Và cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới là do tâm của con người tạo ra cái thế gian, mà cái thế gian đó mới sinh ra đủ mọi chuyện. Thế gian đó mới sinh ra là hỗn độn phức tạp. Tất cả những cái mình phải thấy ra được cái chuyện đó, tất cả những cái gì mà mình tạo tác ra rồi tạo lên phiền phức cho người này, phiền phức cho người kia, đủ thứ, tất cả những cái đều là do tâm tạo. Đó. Và chính cái tạo tác đó nó tạo ra cái sinh diệt, tạo ra cái luân hồi sinh tử. Chứ còn á, thì cũng ngay, tức là thế giờ trên cái thân mục trường này á, là thế giới tập khởi, thế gian tập khởi, tức là tạo ra luân hồi sinh tử. Và cũng trên cái thân mục trường này mà thế gian đoạn diệt, tức là chấm dứt luân hồi sinh tử. Cũng ngay trên cái thân mục trường này. Chẳng phải là hệ mình chấm dứt, có nhiều người nghĩ rằng là chấm dứt luân hồi sinh tử là có như thế giới này được đoạn diệt hết trơn luôn, thành đoạn kiến làm sao. Còn cho rằng là khi mình giác ngộ rồi thì trở nên thường hằng hết, thì trở nên thường kiến.
Câu hỏi của Nguyên Hạnh. Dạ, thưa sư ông, chúng ta có nên chủ động tránh xa những kẻ làm mình đau khổ hay không? Hay bản thân thấy khổ đau là do mình tu tập chưa tới ạ?
Cái này thì nó lại tùy trường hợp. Một trong những cái pháp tu là có sự tránh né. Ví dụ như tránh né cái chỗ nguy hiểm, tránh né cái chỗ có thể là làm tăng trưởng cái tham sân si, để tránh né. Chẳng hạn như bây giờ là đang có Covid, ví dụ vậy, thì bây giờ mình nên tránh né những cái chỗ mà đi tới mà đông đảo này kia, thì đó là tránh né. Mình phải đeo khẩu trang, tức là tránh né. Đó. Mình không vào những cái chỗ, cái vùng mà đang tâm dịch là tránh né. Thì tránh né cái đó là đương nhiên. Đó. Nhưng mà trong có những cái điều á, không phải là do tránh né, mà có những cái điều á, là chỉ cần do mình thấy ra sự thật là giải thoát, chứ không cần phải tránh né. Đó. Thí dụ như bây giờ cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn thì mình mới tránh né. Chứ bây giờ mình đã thấy đó là cái sợi dây rồi, Thì giờ mình không cần tránh né nữa. Như vậy thì trong cái pháp này đó là chỉ cần thấy ra chứ không cần phải tránh né. Đó là tùy theo trường hợp.
Dạ, bạn Đạt xin hỏi là, dạ sư ông cho con hỏi, con thấy Đức Phật khi chưa giác ngộ nhưng chịu khổ hạnh 6 năm đau đớn mà không than vãn, nhưng có người chỉ vừa đứt tay đã khóc ỉ oi. Sự nhẫn nại của tánh biết khác gì với sự nhẫn nại của bản ngã và cần trải qua rèn luyện như thế nào ạ?
Cũng có trải qua, nhưng mà cái trải qua này không cần mình phải mình cũng không phải là cần phải đi tìm cái đối tượng để mình trải nghiệm, mà thực ra mình chỉ cần trải nghiệm chính bản thân mình là được. Như hồi sáng là thầy có nói là mình trải nghiệm chính cái sinh nghiệp của mình thôi, trải nghiệm chính cái bản thân những gì đến đi trong đời sống của chính mình thôi. Thì khi mình trải nghiệm á, trải nghiệm qua rồi mình quan sát hay là lắng nghe hay là cảm nhận nó một cách trọn vẹn á, thì mình sẽ thấy ra, tức là cái nó tự nhiên thôi. Không phải bây giờ mình nghe nói về cái mình đi học giống như Đức Phật mà đi tìm cái gì đó một thiệt khổ đó mình chịu, là cái đó không phải. Tới cái đến cái giai đoạn đó, đến cái căn cơ trình độ đó thì tự nhiên nó sẽ gặp cái pháp đó để mình học. Chứ không phải là tự nhiên mình đi tìm đau khổ để mình nhận này, không cần như vậy. Trong đời sống á, nó sẽ đến với mình hết, đến với mình đủ mọi mặt hết á, để mình thì cho nên á, thực ra là pháp tu dùng mình chứ không phải là mình tu. Ví dụ như mình thiếu nhẫn nại thì pháp nó sẽ đưa đến những cái pháp gì mà để giúp cho mình là nhẫn nại, mà cũng cho mình nhẫn nại từ từ, chứ không phải là bắt mình mà tự nhiên cái nhẫn nại một thiệt nhiều á, là cũng không phải như vậy. Cho nên là những cái bài học mà đến với mình, những cái đau khổ trong đời sống đến với mình, nó cũng là những cái bài học để giúp mình học được cái sức chịu đựng, tự động cái sức chịu đựng nó tăng lên. Giống như câu chuyện mà nói là cái bà đó, bà nuôi heo, mà ban đầu bà nuôi con heo nhỏ nhỏ đó, rồi ngày nào bà cũng bồng nó đi tắm, cho đến khi con heo 100 kg bà vẫn bồng được. Tại vì ngày nào bằng bông thì nó lên, nó tăng lên chút. Cho nếu mà mới đầu mà bắt bà bồng cái con heo 100 kg là không thể nào bà trồng bồng lên được. Nhưng mà là lúc nó còn nhỏ thì nó bà bồng nó đi tắm, mà cứ mỗi ngày cái bồng đi tắm như vậy, cho nên cho đến khi nó lên nó tới 100 kg bà vẫn là bồng cái con heo nó đi tắm được. Thì cái pháp nó cũng vậy, đến với mình từ từ đó. từ từ giúp mình đó. Tự nhiên cái điều đó nó làm cho mình là nó có cái bài học đó. Chẳng hạn như thầy á, lúc đầu á, là thầy về đây thầy làm cái cốc, làm mình thấy phiền não, cực kỳ phiền não luôn đó. Sau đó đi làm chùa, đi lập mấy cái ngôi chùa đó, thì mình đối diện với những khó khăn hơn, nhưng mà mình cũng làm được. Cuối cùng mình trở về đây mình làm cái tháp thật là to lớn mà vẫn làm được. Cho nếu mà cái hồi trước mới làm cái cốc nhỏ nhỏ thôi là đã phiền não quá trời rồi. Nhưng mà cứ nhờ nó cứ trải qua những cái này từ từ cái mình cho nên nếu mà mình tự động mà mình cố luyện để mà được cái như thế này thế kia thì nó thành bản ngã. Thầy có một câu chuyện trong cuộc đời của thầy đó là tức cười là thế này. Hồi nhỏ, câu chuyện này thầy có kể rồi, là hồi nhỏ là nhà thầy có một cái giếng, rồi múc nước là múc bằng cái gầu. Múc nước bằng cái gầu và dùng cái dây dừa cột cái gào đó, rồi mới thả xuống dưới giếng, rồi mới múc nước, rồi lại cứ kéo lên, kéo nước lên đổ vô trong cái thùng, hai cái thùng. Bắt đầu là kéo lên, rồi xách đem đi đổ vô trong cái lu cho bà thân thầy nấu ăn. Bởi vì nước mình múc như vậy nhiều khi nó cũng chưa có trong á, phải đổ vô trong cái lu cho nó nóng lại, cho nó trong rồi để mà nấu, lấy nước nấu ăn. Rồi dần dần lớn lớn chút nữa thì là xách vậy lâu quá, lấy hai cái thùng gánh. Ban đầu thì gánh nó nặng, nhưng mà dần dần là cũng gánh được. Thì sau đó thầy đi học. Đi học thì câu chuyện nó tới cười đó. Đi học thì trong trường thầy mới là học sinh mới tổ chức thi vật tay. Thi vật tay á. Thì thầy đâu có đi thi, thầy người ốm yếu đâu có đi thi. Để cho mấy cái đứa to con, mấy người bạn to con là đi thi á. Thì trong lớp thầy có một người bạn to con lắm. Mà thi là được đứng thứ nhì. Đứng thứ nhì trong cái trường á. Thì á, thầy với cái cầu đó là bạn bè chơi thân với nhau. Mới nói rằng mình giận chơi là mình mình giận chơi là vậy, vật tay đi. Cái hai đứa ngồi vật tay sao nó lại thua thầy. Ủa mà mình cũng biết tại sao mà mình, mà hồi đó thầy ốm chứ không, bây giờ còn hơi mập rồi đó thầy ốm. Mà nó ủa sao mình lại thắng, mình cũng không biết nữa. Không biết tại sao mình lại thắng nó. Rồi cái cầu mà cái chuyện đó nó đồn ra. Đuôn ra là cái cầu mà đứng nhất á, không dám thách đấu với thầy, nhưng mà tìm về tới tận nhà thầy để xin thử. Nhưng mà thầy á, thầy mới để tay như vậy cho cầu kéo, và thầy chỉ giữ vậy thôi, cho thầy không kéo. Bởi vì nếu mình kéo cái mình thắng cái bơm mình thành nhất sao? Mà bây giờ cầu đã có hạng nhất rồi, cho nên thầy cứ để giờ cho cầu kéo mà kéo hoài không được. Thì rõ ràng là cái điều này hoàn toàn là thầy không có tập tạ tập đồ gì cả, chỉ có múc nước thôi, chỉ có mỗi ngày cứ múc nước, ngày nào cũng múc nước vậy thôi. Cho nên cái tay nó quen rồi. Thì cái pháp cũng vậy, đôi lúc trong đời sống hàng ngày cứ nhận nài chút xíu, nhận nài chút xíu. Mà cái nhận này này thực ra nó cũng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gốc. Nếu mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì tự nhiên mình nhận nài được một chút, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mình nhận nài được một chút, cứ như vậy á, mà một chút như vậy á, mà nhưng mà nó lại trở thành là một cái sức mạnh kỳ lạ. Mà cái sức mạnh đó mình lại thấy là vô ngã, là tại vì mình đâu có thấy là mình luyện để được đâu, nó đâu nó giống như nó tự nhiên đâu có, trời cho. Cho nên khi mà tất cả các cái pháp mà ở trong cuộc đời này mà nó đến với mình ấy, là đều đang dạy cho mình một bài học gì đó. Phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để lắng nghe, để học hỏi thì nó sẽ phát huy, thầy dùng cái từ là phát huy trí tuệ và đạo đức. Qua tất cả những cái pháp mà đến với mình ấy, nó đều tất cả đều là để giúp cho mình phát huy trí tuệ và đạo đức cả. Những khó khăn á thì lúc đó mình mới phát huy trí tuệ chứ. Cho nên không khó khăn thì mình đâu có phát huy trí tuệ gì. Có khó khăn thì mình... Rồi á là khi có trí tuệ đó thì lúc đó mình phải biết làm sao cho đúng tốt, ứng xử sao cho đúng tốt. Thì nó cái có đạo đức. Vì nếu mà mình mà không ứng xử đúng tốt thì mình tự hái. Cho nên cái bài học nó rất là hoàn hảo trong tất cả những cái sự kiện ở đời nó đến với mình.
Câu tiếp theo là khi thận trọng chú tâm quan sát hay cảm nhận chính mình, làm sao biết được biết sự hướng tâm vào đối tượng là đang tư tác hay tác ý tự nhiên ?
Cái đó phải tự biết thôi chứ. Cái đó phải tự biết thôi chứ. Bởi vì á, thí dụ như thầy có, thầy thường hay ví dụ là thầy vỗ cái tay một cái, Rồi thầy hỏi mọi người là có thấy không? Có nghe? À có nghe không? Thì ai cũng nói nghe cả. Nhưng mà đâu có cố ý nghe đâu. Phải không? Bởi vì tự nhiên thầy vỗ tay thôi, đâu có ai cố ý, nhưng mà vẫn nghe. Rõ ràng là cái tánh nghe nó biết tự nghe, chứ không cần mình phải cố nghe. Mà nó vẫn tự nghe. Và mình cũng không cần phải cố nghe. Mà chỉ cần là mình không bị cái gì che lấp thì vẫn nghe được. Đó. Thí dụ như bây giờ một em học sinh ngồi trong lớp á, cũng không cần phải cố mà nghe thầy giảng. Nếu mà tập trung mà cố mà nghe thầy giảng quá nó mệt. Cứ ngồi tự nhiên thôi. Nhưng mà đừng có nghĩ tới chuyện đá bóng, đừng có nghĩ chuyện là về nhà chơi, đừng có nghĩ chỉ chuyện khác hết trơn á, tức là cái tâm lúc đó là không bị cái gì chi phối khác á, thì tự nhiên là nghe thầy giảng thôi. Cũng như vậy, giả sử như thầy vỗ tay một cái, nhưng mà có thể có người không nghe bởi vì cái người đó đang nghĩ chuyện gì khác, cho nên có thể không nghe. Vì vậy cho nên là cái đó là cái nghe tự nhiên, cái thấy tự nhiên. Nhưng mà khi mình có khởi ý muốn thấy là nó khác rồi. Và trong cái khởi ý muốn thấy đó là khởi ý thiền hay khởi ý bất thiền hay khởi ý đúng hay khởi ý sai gì đó là tự mình phải thấy đó. Cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là để mình phát hiện ra những điều đó. Phát hiện ra được là cái mà mình khởi lên đó là đúng, sai, xấu, tốt như thế nào. Thì cái đó là từ mọi người trong trung tinh tấn chánh niệm tỉnh giác sẽ phát hiện ra cái tâm của mình là đó là cái tánh thấy tự nhiên, tánh biết tự nhiên, hay đó là cái mà cái bản ngã muốn biết, bản ngã muốn thấy, hay là thấy biết vì nhu cầu, hay là thấy biết vì ham muốn, thì mình phải tự mình quan sát thì mới thấy được. Không ai nói dùng cho mình được cái chuyện đó.
Dạ, bạn Nguyễn Tiến xin hỏi là con kính mong thầy giảng cho con về tình yêu thương vô điều kiện. Có phải chỉ những người thật sự giác ngộ mới có được tình yêu thương này? Con cảm ơn thầy.
Cái tình mà yêu thương mà vô điều kiện á, thực ra là không có tình thương yêu thương gì cả. Mà cái người đó là thực ra là người đó không thương ai mà cũng chẳng ghét ai cả. Cái tâm của họ hết sức là bình thường. Đó. Và vì cái tâm của họ hết sức là bình thản, trong sáng. Cho nên á, khi cái chuyện gì cần thì nó ứng. Giống như hồi sáng thầy lấy ví dụ đó. Tức là khi thầy cầm cái ly này đó, là tự nhiên trong người thầy ứng ra một cái lực vừa đúng để cầm cái ly. Chứ không cần phải quá mà cũng cần không phần cũng ít đi. Ít đi thì cầm lên cũng được, mà quá đi thì cầm lên cũng không được. Cho nên là chỉ cầm nó vừa phải. Thì cái tâm mình cũng vậy. Nếu mà mình tâm mình mà chánh niệm tỉnh giác rộng lặng trong sáng thì khi có chuyện gì thì nó sẽ tự ứng ra đúng mức. Một cách tự nhiên. Cho nên nó càng dạng gì tự nhiên vô tâm chừng nào thì nó ứng ra càng là chính xác chừng đó. Thầy có kể một cái câu chuyện và bây giờ thầy cũng vẫn thường là ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Thầy vẫn thường ứng dụng là cái câu chuyện mà thầy kể là thầy đi qua bên Miến Điện tới cái chùa trên núi mà có cái cục đá mà có cái tháp ở trên đó. Thì khi thầy tới đó thì hồi mà thầy cái thời kỳ mà thầy tới là trên đó chưa có gì hết á, rất là yên tĩnh. Thì có một cái chỗ họ làm chơi cái trò chơi mà họ làm cái núi dạ. Họ làm cái núi dạ rồi khoét thành cái lộ chung quanh cái núi đó. Và họ có một cái máy quay, thì khi họ bấm nút thì là cái núi đó nó quay. Thì mình á là mình ví dụ như mình bỏ ra một số tiền mình mua một chục cái đồng xu. Và người ta nói rằng á, nếu mà khi mà cái núi nó quay đó mà nó thấy mình thấy cái lỗ mình quăng cái đồng xu vô á, mà nó lọt hết á, mình có 10 cái đồng xu mình lọt hết á, là mình ước nguyện gì được đấy. Tức là cái trò chơi của họ đặt ra như vậy. Thì thầy mới cũng mua mới là cầm một nắm mà cố hệ mà nó đi tới cái là nhắm ném cái là trật hết, không có trúng. À, cái sau đó bởi vì mình cũng có trải nghiệm về đạo thì thầy mới nói à, bây giờ mình cứ để tự nhiên thôi, thì thấy là ném một cách tự nhiên thôi thì nó lại vô. Ở đây thầy hay có chơi cái trò chơi đó vì thầy ở trên gác ở trên lầu á, phía dưới là có cái giỏ rác. Và thầy khi nào thầy bất kỳ cái rác gì đó là thầy ném xuống dưới cái giỏ rác đó. Mà đúng là khi nào, ví dụ như bởi vì cái giỏ rác đó nó khi mới nó chưa có gì thì mình ném rất là dễ. Nhưng mà khi mà nó đầy rồi á thì đôi lúc nó chỉ còn lại một cái chỗ nhỏ nào đó thôi, vừa cái rác mình vứt xuống thôi á. Mà mình cố mà nhắm mà mình vứt xuống là không trúng. Còn mình nhìn thấy cái mình vứt ngay liền là thì nó trúng. Thì bây giờ thầy đang phân vân một chuyện. Tức là đây là một trải nghiệm mà thầy đang chiêm nghiệm xem thử nó vì sao mà nó đúng. Thứ nhất á, có thể là bởi vì do là tự nhiên vô tâm á, thì nó chính xác hơn là mình cố ý. Đó là một giải thích. Giải thích thứ hai á, có thể nó chạy theo cái tâm mình muốn. Cái tâm mình á, không phải là tâm mình muốn mà cái tâm mình nghĩ cái đó thì nó sẽ tới đó. Cái đó là cái luật hấp dẫn mà bây giờ người ta thường hay nhắc đến đó. Là tự nhiên nó đến. Quý vị xem đá bóng thì sẽ có nhiều trường hợp rất lạ. Lẽ ra trái bóng nó là nó nếu mà nó đi đường thẳng như thế này thì không cách gì mà nó vô cái khung thành được hết. Nhưng mà nó đi tới đó là nó chạy vô trong khung thành á. Có thể không phải là trái bóng mà có thể là do cái tâm của cái anh đó. Khi anh nói anh tập trung, anh nghĩ, mà mình không phải là nói tập trung, nhưng mà cái tập trung đây là tập trung tự nhiên chứ không phải là tập trung mà cố ý. Nếu anh cố ý thì có khi nó lại không vào, nhưng mà lúc đó tâm anh đang rất là thoải mái sao đó không biết á. Mà khi anh tự nhiên bên trong á là anh đã nghĩ là trường là đá bóng là để vô cái con đó rồi. Cho nên khi anh đá cái trái bóng ra là tự nhiên nó lái vào trong đó. Như vậy chứng tỏ rằng á, là cái tâm mình nó có thể điều khiển được. Như vậy rõ ràng là cái tâm ý của mình á, nó điều khiển được vật. Nhưng mà nếu mà mình cố điều khiển á, thì nó lại có khi phản ứng ngược. Mà mình để hoàn toàn tự nhiên á, thì nó sẽ rất chính xác.
Dạ, bạch thầy, Toàn Trương Quỳnh xin hỏi là: kính bạch thầy, con xem kinh Phật viết trong cõi sắc giới mọi thứ đều cấu tạo từ tứ đại, có thật vậy không thầy? Làm thế nào để ta có cái nhìn chân thật về tứ đại gồm đất nước gió lửa đó ạ?
Theo thầy không nên tìm hiểu ba trường đó làm gì. Bây giờ mình biết mình đang như thế nào thôi. Thế còn cái kinh điển nói nhiều trường đó, nhưng mà có thể cái chuyện đó nói với người nào đó, chẳng phải. Còn mình cũng cần cái chuyện đó là mình đừng có đi tìm hiểu làm gì, mất thì giờ vô ích. Mình đang như thế nào á thì mình biết như vậy thôi. Cho nên á, học Phật pháp á, mà càng nắm được cái cốt lõi và từ cốt lõi đó mình thực hiện thôi á, thì mình thấy Phật pháp rõ ràng hơn. Còn nếu mà bây giờ cứ Phật pháp trong nó Đức Phật nói gì mình cũng phải đi tìm hết á, thì cuối cùng là không được cái gì cả. Bởi vì có những cái chuyện đó nó không phải, không có liên hệ gì tới mình cả. Bây giờ mình có biết không? Bây giờ cho dù thầy có nói đi nữa thì cũng chẳng ai hiểu nói cái gì. Bây giờ thầy nói là trên cái cõi sắc giới là sắc nó kết hợp như thế này thế kia thì cũng nghe để biết vậy thôi chứ đâu có ai biết được. Thế nên nếu mà con nói ra thì cũng là chỉ là để mà đáp ứng cái tò mò của lý trí. Chứ điều đó nó chẳng giúp mình giác ngộ cái gì cả. Cho nên là hồi xưa thời Đức Phật á, ví dụ như có cái ông đó, ông tới ông hỏi Đức Phật, ông nói bạch Đức Thế Tôn, đất nước lửa gió từ đâu mà có? Thì ông mới nói rằng là con đã tu luyện và đã đạt được thần thông, và con đã bay đến phương đông tây nam bắc trên dưới mười phương, đến tận cùng của cái phương bắc phương đông nam tây gì đó mà vẫn không thấy được là đất nước lửa gió nó từ đâu mà có. Thì Đức Phật ngài nói là hãy để chuyện đó qua một bên. Và lúc đó ngài lại dạng cho cái người đó thấy đâu là tập đế khổ đế, đâu là dược đế đạo đế, tức là vẫn đưa cái người đó trở lại để tự thấy mình, để giải thoát ra mình ra khỏi ảo tượng, ra khỏi cái phiền não khổ đau. Chứ ngài không có ngồi giải thích là đất nước lửa gió nó từ đâu mà sinh ra rồi nó đi về đâu, ngài không có ngồi giải thích chuyện đó. Nếu mà mình đọc kinh đó, mình sẽ thấy là Đức Phật gặp rất nhiều lần Đức Phật ngài nói hệ đệ chuyện đó qua một bên. Thành nên mình học Phật á, đừng có chuyện gì cũng học, chuyện gì cũng tìm hiểu. Mà mình có tìm hiểu mà mình có đọc sách rồi mình nghe chú dạy rồi mình mới biết là, mình mới nói là ở trên cõi sắc giới nó cấu tạo thế này thế kia mà thì cũng đều nó dốc. Bởi vì bản thân mình có thấy đâu, chỉ là đó là chú dạy nói mà chắc gì cái ông chú dạy nói đúng. Cho nên mình chỉ tin rồi mình đi nói lung tung vậy thôi, chứ bản thân mình cũng chẳng thấy cái gì cả. Cho nên cái chuyện gì không cần thiết. Không biết có một cái đoạn nào mà trong chú giải, trong kinh gì đó thầy cũng không biết, là nói rằng là trên đầu mọi người là có bao nhiêu cái tỉ sợi tóc gì đó. Hỏi thầy là có đúng không? Thầy thì cứ đếm mà coi cho ai biết. Mà có biết cái nữa thì để làm gì chứ? Cho nên là khi mình học đạo là có cái dạy. Bây giờ thầy bỏ hết rồi. Tức là cái thời kỳ mà thầy ngồi nghiên cứu cái này cái kia cái kia cái nọ thì bây giờ nó trở thành nó mình giống như mình lấy cái tinh dầu thôi, chứ bây giờ mình vác hết cái bạch đàn mà mình đi đâu được, mình phải nấu tinh dầu lại bạch đàn ra thôi mình lấy thôi chứ. Đó, đại khái là vậy chứ. Thì đào là mình chỉ lấy ra cái tinh dầu thôi, chứ bây giờ mà cái gì cũng là ôm đồm hết trơn thì làm gì cho nó vô ích. Rồi hết giờ.
Y đằng vô nhâm ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yo y đằng nô nhâm ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yo y đằng nô nhâm ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yo y đằng va ta me pu nhang a sa va ya va hang hôn tu.
Rồi chào mọi người.